Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà truyền giáo Argentina tiến bước với đức tin đơn giản.
Vatican, ngày 20 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho Movimiento Misioneros de Francisco, phong trào truyền giáo Francisco, nhân dịp nhóm khánh thành con đường lịch sử văn hóa Negro Manuel để tôn vinh Đức Mẹ Lucan.
Trong sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn được gần gũi với phong trào khi họ khánh thành và làm phép cho con đường lịch sử. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, mong muốn của chúng ta là được đồng hành với ký ức và lòng sùng kính Đức Mẹ Lucan ở nơi này, đồng hành với sự kiên nhẫn của Negro Manuel. Ngài nhận định, đây là hành trình xuyên suốt lịch sử và cuộc đời của Negro Manuel. Và Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ gìn giữ các bạn và xin Negro Manuel cầu bầu cho tất cả các nhà truyền giáo. Ngài khuyến khích họ hãy tiến về phía trước với đức tin đơn giản đó, với đức tin mà chúng ta đã nhận được từ cha mẹ mình, đó là đức tin của dân tộc chúng ta, đó là đức tin làm thay đổi lịch sử. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Đức Trinh Nữ Lucan gìn giữ anh em và xin Negro Manuel dẫn đường cho anh em. Manuel sinh năm 1604 tại Cabo Verde, khi đó là thuộc địa của Bồ Đào Nha và là nơi giao lưu của nạn buôn bán nô lệ. Ở tuổi 25, anh đã bị bán và đưa đến Brazil để phục vụ thuyền trưởng người Bồ Đào Nha Andrea Juan và được rửa tội ở đó vào đêm Giáng sinh năm 1629. Vài tháng sau, thuyền trưởng Juan lên đường thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, mang hình ảnh Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội đến một nhà nguyện ở Sumampa trong vùng Santiago de Estero. Tuy nhiên, khi đến Buenos Aires, do có những nhiệm vụ khác, ông đã giao cho người đầy tớ thân tín nhiệm vụ hoàn thành việc chuyển tượng Đức Mẹ bằng đường bộ. Vào ngày thứ hai của chuyến đi, các con bò kéo xe chở tượng Đức Mẹ đột ngột dừng lại và không muốn tiếp tục hành trình. Manuel tin rằng Đức Mẹ đã chọn dừng lại ở đó, ở Lucan, và đây là nguồn gốc Đức Mẹ Lucan ở Argentina. Lòng sùng kính Đức Mẹ đã bắt đầu từ một con người đơn sơ như thổ dân Juan Diego của Guadalupe. Quá trình phong chân phước cho Negro Manuel đã được Đức Hồng Y Poli bắt đầu vào năm 2016 tại Buenos Aires.
Đức Thánh Cha khuyến khích sử dụng công nghệ kỹ thuật số cách sáng tạo và có ý thức.
Vatican, trong lời tựa viết cho cuốn sách Giáo hội thời kỹ thuật số, được biên tập bởi nhà báo Fabio Ponzetta về những công cụ và đề xuất để các giáo xứ và dòng tu hiện diện trong thế giới kỹ thuật số, Đức Thánh Cha khuyến khích sử dụng kỹ thuật số một cách sáng tạo và có ý thức, như một không gian cho sự hiện diện của giáo hội với con người ngày nay.
Cuốn sách được ra đời từ kinh nghiệm của Hiệp hội các nhà quản trị trang web Công giáo Ý và đưa ra các công cụ cũng như đề xuất để khám phá, suy tư và chia sẻ trên mạng xã hội trải nghiệm của một giáo hội hiện diện trong thế giới kỹ thuật số. Trong lời nói đầu của cuốn sách, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những thách đố mà giáo hội phải đối mặt trong các giai đoạn phong tỏa trong thời gian đại dịch. Khi chúng ta không thể cử hành bí tích thánh thể cùng nhau hoặc gần gũi với những người thân yêu đang đau bệnh, Đức Thánh Cha cũng chỉ ra nhiều nỗ lực đã được thực hiện để duy trì các mối quan hệ giữa con người và cộng đồng, bao gồm việc các linh mục đã sử dụng công nghệ và mạng xã hội để giúp cho dân Chúa tiếp tục tiếp xúc với lời Chúa và tạo cho họ cơ hội tham dự thánh lễ trực tuyến. Ngài nói rằng, trên thực tế mạng xã hội được sử dụng để giữ liên lạc, báo cáo các nhu cầu, giúp chúng ta không cảm thấy đơn độc, để kích hoạt các sáng kiến bác ái, để tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt của nhau khi chúng ta chờ gặp lại nhau. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cũng có những sai lầm và sai sót, nhưng điều quan trọng là khi những nỗ lực này chú trọng đến thông điệp được truyền đạt, thay vì vai trò của người truyền đạt, chúng ta phải nhận ra rằng công nghệ rất hữu ích. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh công việc của Hiệp hội các nhà quản trị trang web Công giáo Ý. Trong 2 năm qua đã gặp gỡ và giúp đỡ các linh mục ở mọi độ tuổi, những người dấn thân, ngay cả thông qua các công nghệ mới, để giúp cho các cộng đồng được giao phó cho họ được hiệp nhất. Do đó thúc đẩy sự phát triển của việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong việc chăm sóc mục vụ. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cuốn sách cung cấp hàng chục hướng dẫn về giáo hội và truyền thông kỹ thuật số, được trình bày đặc biệt cho các linh mục, những người có lòng quảng đại và tự phát, trong mọi tình huống khẩn cấp của đại dịch, bây giờ phải được đào tạo phù hợp. Đức Thánh Cha nhận định rằng, mặc dù những cuộc gặp gỡ online không và không bao giờ có thể thay thế được vẻ đẹp của những cuộc gặp gỡ trực tiếp, nhưng cũng là nơi các Kitô hữu cũng có mặt trong thế giới kỹ thuật số. Chúng có thể là nhân vật chính của các hình thức giao tiếp mới của xã hội và nhân văn hơn, có khả năng lắng nghe và chia sẻ thật lòng hơn. Dù đôi khi những tiếng la hét ồn ào nhất và sự ô nhiễm của tin tức giả dường như đang chiếm ưu thế, nhưng trang web sẽ không khiến chúng ta cảm thấy đơn độc nếu chúng ta thực sự có thể kết nối để trao đổi thông tin với người khác. Và nếu không gian trực tuyến không thay thế trang web, nhưng giúp ích cho các mối quan hệ xã hội bằng xương bằng thịt của chúng ta.
Đức Cộng Minh Phaero nhận định rằng, trong Đại hội Gia đình Thế giới, Đức Thánh Cha muốn đón chào tất cả các gia đình.
Vatican, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Kevin Phaero, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhận định rằng, với Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10, Đức Thánh Cha mong muốn đón nhận và gắn kết tất cả các gia đình trên toàn thế giới, và vì lý do này, Ngài đã yêu cầu các giáo phận trên toàn thế giới cũng tổ chức đại hội các gia đình tại địa phương.
Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống không chỉ chia sẻ hy vọng của Ngài về cuộc gặp gỡ và lý do tại sao đại hội năm nay sẽ đặc biệt sâu sắc khi chiến tranh hoành hành trên khắp thế giới, nhưng còn phản ánh về việc đại dịch đã ảnh hưởng thế nào đến các gia đình. Hơn nữa, Ngài cũng thu hút sự chú ý đến các đôi vợ chồng đã nên thánh. Đại dịch đã khiến cho đời sống mục vụ của giáo hội bị gián đoạn, khiến giáo hội không thể tổ chức các cuộc gặp gỡ cầu nguyện, hội nghị. Do đó, Đức Cộng Minh Phaero hy vọng Đại hội Gia đình Thế giới sẽ là liều tiêm vitamin cho giáo hội. Đức Cộng Minh cho biết các đại diện tham dự đại hội sẽ đến từ nhiều châu lục. Họ là những người đang phụ trách mục vụ đời sống hôn nhân tại các giáo phận, giáo xứ, phong trào giáo dân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hôn nhân và đời sống gia đình. Do đó, nó sẽ truyền một ý thức mới về tầm quan trọng của sự thay đổi này trong cách thức thực hiện những việc trong giáo hội để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân và gia đình. Vấn đề đời sống hôn nhân và đời sống gia đình hiện tại là đề tài chính của giáo hội, và giáo hội cần truyền một sức sống mới cho nó. Một cuốn sách đã được xuất bản về các đôi vợ chồng thánh, đã được tuyên phong chân phước hay tuyên thánh, chứng tỏ rằng đời sống gia đình cũng có những vị thánh mà mọi người quên lãng. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng đã ban hành các hướng dẫn cho hành trình chuẩn bị cho các đôi tiến tới hôn nhân và sau hôn nhân. Tài liệu nêu bật vai trò của các đôi vợ chồng có khả năng và đủ điều kiện hướng dẫn cho các đôi chuẩn bị đời sống hôn nhân.
Thêm một đoàn vận chuyển vì hòa bình từ Ý sẽ đến Ukraine.
Roma, tiếp tục sáng kiến có tên Dừng chiến tranh ngay bây giờ do Cộng đoàn Thánh giáo Hoàng Gioan 23 phát động vào thứ Bảy ngày 25 tháng 6. Thêm một đoàn vận chuyển vì hòa bình sẽ rời Ý đến thành phố Odessa của Ukraine để bày tỏ sự gần gũi và liên đới với người dân Ukraine.
Hồi tháng 4 vừa qua, đoàn đầu tiên đã đến thành phố Lviv của Ukraine với đoàn xe gồm hơn 60 chiếc. Giống như đoàn thứ nhất, đoàn thứ hai này kết nối và bao gồm các hiệp hội Ý, công giáo và không công giáo. Cuộc hành trình này không thiếu những khó khăn và việc chuẩn bị cũng không hề dễ dàng. Hai tình nguyện viên của Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23 tại Ukraine đã giải thích cặn kẽ về tình hình, những nguy hiểm và khó khăn. Hành trình của chuyến đi được giữ bí mật vì lý do an toàn. Sau đoàn vận chuyển vì hòa bình đến Odessa từ ngày 24 đến 27 tháng 6, một đoàn tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 18 tháng 7, nhưng chưa xác định địa điểm. Ý tưởng căn bản của sáng kiến Dừng chiến tranh ngay bây giờ là tạo ra các chi nhánh liên đới ổn định tại ba thành phố của Ukraine là Lviv, Odessa và Kiev. Mục đích là hoạt động nhân đạo, cung cấp thuốc men, thực phẩm cho người dân và chuyển đến Ý những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nó còn truyền đi thông điệp chính trị và văn hóa mạnh mẽ là từ chối chiến tranh và xây dựng hòa bình. đoàn vận chuyển thứ nhất đã vận chuyển 32 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine, gặp gỡ các hiệp hội và cơ quan địa phương, tổ chức một cuộc tuần hành hòa bình qua các đường phố của Lviv. Nó đã đưa 300 người tị nạn đến Ý, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và người tàn tật, và sắp xếp việc tiếp nhận họ. Dừng chiến tranh ngay bây giờ là sáng kiến xuất phát từ Ý, nhưng có sứ mạng trên toàn châu Âu. Trên thực tế, các đoàn vận chuyển cũng muốn trở thành một tín hiệu cho các quốc gia châu Âu khác, nơi đã có hoạt động gây ý thức và xây dựng hòa bình thông qua đối thoại, chứ không phải thông qua vũ khí.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới người nghèo lần thứ 2, phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày Thế giới người nghèo năm nay sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng 11. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Vatican đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này. Chúng tôi đã gửi đến quý vị 6 số đầu tiên của sứ điệp trong buổi phát thứ 2 ngày 20 tháng 6 vừa qua. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị 4 số còn lại của sứ điệp. Số 7. Trước người nghèo thì không cần hùng biện, mà là sánh tay áo lên và thực hành đức tin bằng sự dấn thân trực tiếp, không thể ủy thác cho ai khác. Tuy nhiên, đôi khi một hình thức uể oải có thể chiếm ưu thế, dẫn đến những cách hành xử không nhất quán, chẳng hạn như thờ ơ với người nghèo. Cũng có thể xảy ra rằng một số Kitô hữu do quá gắn bó với tiền của, xa lầy vào việc sử dụng sai trái tài sản và của cải. Đây là những tình huống thể hiện một đức tin yếu ớt và một niềm hy vọng uể oải và thiển cận. Chúng ta biết rằng vấn đề không nằm ở bản thân tiền bạc, vì nó là một phần của cuộc sống hàng ngày và các mối quan hệ xã hội của con người. Điều chúng ta cần nghĩ đến, đúng hơn là giá trị mà tiền mang lại cho chúng ta. Nó không thể trở thành tuyệt đối, như thể nó là mục đích chính. Sự gắn bó như vậy ngăn cản cái nhìn thực tế vào cuộc sống hàng ngày và làm mờ đi khả năng nhìn thấy, không cho chúng ta nhìn thấy nhu cầu của người khác. Không gì nguy hại đối với một Kitô hữu và một cộng đoàn chứ bằng việc bị mê hoặc bởi thần tượng của cải, đều dẫn đến kết cục là sự trói buộc vào một viễn tượng cuộc sống phù du và sa ngã. Do đó, đây không phải là một vấn đề về việc đến với người nghèo bằng não trạng trợ cấp như thường xảy ra. Ngược lại, cần dấn thân để không một ai thiếu thốn những điều thiết yếu. Điều hữu ích không phải là duy hành động, mà là sự quan tâm chân thành và quảng đại cho phép chúng ta đến với một người nghèo như đến với một người anh em, người đang chìa tay ra để tôi được cứu thoát khỏi vòng xoáy mà tôi bị rơi vào. Vì vậy, không ai được nói mình không thể gần gũi người nghèo vì nếp sống của mình đòi hỏi phải chú ý tới những lĩnh vực khác. Đây là một lời bao biện thường nghe thấy trong các giới học thuật, doanh nghiệp hay chuyên môn, thậm chí cả trong giới giáo sĩ. Không một ai trong chúng ta được miễn khỏi sự quan tâm tới người nghèo và công bằng xã hội. Điều cấp bách là phải tìm ra những cách thức mới có thể vượt lên trên khuôn khổ của những chính sách xã hội được xem như một chính sách vì người nghèo nhưng không bao giờ là chính sách với người nghèo và của người nghèo, lại càng không nằm trong dự án liên kết với mọi người. Thay vào đó, chúng ta cần bắt chước thái độ của Thánh Tông Đồ khi có thể viết cho tín hữu Corinto. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để người khác bớt nghèo khó. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều.
Số 8. Có một nghịch lý khó chấp nhận đối với người nay cũng như xưa vì nó ngược với lối nghĩ của con người. Đó là có một cái nghèo làm chúng ta giàu. Nhắc lại ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Phaolô muốn xác nhận lại điều mà chính Ngài đã rao giảng. Đó là của cải đích thực không nằm ở việc tích lũy kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư hoại và kẻ trộm đột nhập và đánh cắp, nhưng đúng hơn là nơi tình yêu thương nhau khiến chúng ta mang gánh nặng cho nhau để không ai bị bỏ rơi hoặc loại trừ. Kinh nghiệm về sự yếu đuối và hạn chế mà chúng ta đã sống trong những năm gần đây và bây giờ là thảm kịch của một cuộc chiến với những hậu quả toàn cầu phải dạy cho chúng ta một điều gì đó mang tính quyết định. Chúng ta không ở trên trái đất này để tồn tại, nhưng để mọi người được sống một cách xứng đáng và hạnh phúc. Sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô chỉ cho chúng ta con đường và làm cho chúng ta khám phá thấy rằng có cái nghèo hạ nhục và giết chết, nhưng cũng có cái nghèo khác của người giải thoát và làm cho chúng ta hạnh phúc. cái nghèo giết chết thì khốn cùng, là con cái của sự bất công, bóc lột, bạo lực và phân phối tài nguyên không công bằng. Đó là sự nghèo đói tuyệt vọng, không có tương lai, bởi vì nó áp đặt bởi văn hóa vứt bỏ, không mang lại triển vọng hoặc lối thoát. Nó là sự khốn cùng, trong khi buộc người ta vào tình trạng nghèo khổ cùng cực, cũng ảnh hưởng đến chiều kích thiêng liêng mà thường dễ bị bỏ qua, nhưng không vì thế mà nó không tồn tại hay không được tính đến. Khi luật duy nhất là phép tính lợi nhuận vào cuối ngày, thì không gì có thể giữ chúng ta khỏi nhìn thấy người khác, chỉ đơn giản là những đối tượng bị bóc lột. Những người khác chỉ là phương tiện, không còn nữa tiền lương phải lẽ, giờ làm việc thích hợp và các hình thức nô lệ mới được tạo ra. Những người không còn chọn lựa nào khác phải chấp nhận sự bất công độc hại này để lượm lặt những điều tối thiểu cho cuộc sống. Ngược lại, cái nghèo làm cho chúng ta tự do là cái nghèo có được từ kết quả của một quyết định trách nhiệm để gỡ bỏ gánh nặng quá sức và tập trung vào những điều thiết yếu. Thật vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cảm giác không hài lòng mà nhiều người trải nghiệm bởi vì họ cảm thấy một điều gì đó rất quan trọng đang thiếu trong cuộc sống của họ và đi tìm kiếm nó như một sự lang thang không mục đích. Trong ước muốn tìm kiếm điều gì đó có thể làm thỏa lòng, họ cần hướng tới những người nhỏ bé, yếu thế, nghèo khó, để cuối cùng có thể hiểu được họ thực sự cần gì. Gặp gỡ những người nghèo, cho phép chúng ta chấm dứt những lo lắng và sợ hãi trống rỗng, để đi đến điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống, là kho báu không ai có thể cướp được khỏi chúng ta, tình yêu đích thực và nhưng không. Thật vậy, người nghèo trước khi là đối tượng của sự bố thí của chúng ta, họ là những con người, những người giúp chúng ta tự do khỏi những ràng buộc của âu lo và hời hợt. Thánh Gioan Kim Khẩu, một giáo phụ và tiến sĩ hội thánh, trong những bài viết tố cáo mạnh mẽ lối hành xử của các Kitô hữu đối với những người nghèo nhất, đã viết như sau. Nếu bạn không thể tin rằng nghèo khó có thể làm cho bạn giàu, thì hãy nghĩ đến Chúa của bạn và thôi nghi ngờ điều này. Nếu người không nghèo, thì bạn sẽ không thể giàu. Điều này thật lạ lùng, rằng cái nghèo lại trở nên nguồn của sự giàu có dồi dào. Những điều Thánh Phaolô muốn nói về sự giàu có là sự hiểu biết về đạo đức, sự thanh tẩy khỏi tội lỗi, sự công chính, sự thánh hóa và hàng ngàn điều tốt lành khác đã được ban cho chúng ta bây giờ và mãi mãi. Chúng ta có được tất cả những điều này là nhờ vào sự nghèo khó.
Số 9. Những lời của Thánh Tông Đồ được chọn cho chủ đề Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 6 này trình bày một nghịch lý lớn của đời sống đức tin. Sự nghèo khó của Chúa Kitô làm cho chúng ta trở nên giàu có. Nếu Thánh Phaolô có thể đưa ra giáo huấn này và giáo hội đã loan truyền và làm chứng qua nhiều thế kỷ, thì đó là bởi vì Thiên Chúa, nơi con của người Chúa Giêsu đã chọn đi và đi con đường này. Bởi vì Đức Kitô đã tự làm cho mình trở nên nghèo khó vì chúng ta, nên cuộc sống của mình sẽ được chiếu sáng và biến đổi và nhận được một giá trị mà thế giới không thể hiểu được và không thể ban tặng. Kho tàng của Chúa Giêsu là tình yêu của người, không loại trừ ai và tìm kiếm mọi người, nhất là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và thiếu thốn những gì cần thiết. Vì yêu, người trút bỏ vinh quang và mặc lấy thân phận con người. Vì yêu, người trở nên một người tôi tớ, vâng phục đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Vì yêu, người đã trở nên bánh ban sự sống để không ai thiếu thốn những gì thiết yếu và có thể tìm thấy lương thực nuôi dưỡng cho sự sống đời đời. Điều này thật khó chấp nhận đối với các môn đệ của Chúa Giêsu và cũng vậy trong thời đại chúng ta. Nhưng lời của Chúa Giêsu rõ ràng, nếu chúng ta muốn sự sống chiến thắng sự chết, nhân phẩm được cứu khỏi bất công, thì chúng ta cần bước đi con đường của Chúa Giêsu nghèo khó, chia sẻ cuộc sống vì tình yêu, bẻ tấm bánh cuộc đời hàng ngày với anh chị em rót hết, những người thiếu thốn những gì thiết yếu. Đây là cách tạo nên sự bình đẳng, giải phóng người nghèo khỏi sự khốn cùng và người giàu khỏi sự phù phiếm, giải phóng cả hai khỏi sự tuyệt vọng.
Số 10. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, tôi đã phong thánh cho anh Charles de Foucault, một người được sinh ra giàu có, đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu và trở nên nghèo khó, trở nên người anh em của tất cả mọi người. Cuộc sống ẩn tu của Ngài, trước tiên ở Nazareth và sau đó là sa mạc Sahara, là cuộc sống thinh lặng, cầu nguyện và chia sẻ, một chứng tá mẫu mực về sự nghèo khó Kitô giáo. Sẽ rất tốt cho chúng ta khi suy gẫm những lời này của Ngài. Chúng ta đừng khinh thường người nghèo, những người bé mọn, những người làm công. Họ không chỉ là anh chị em của chúng ta trong Chúa, mà còn là những người noi gương Chúa Giê-xu cách hoàn hảo nhất trong đời sống bên ngoài của người. Họ đại diện một cách hoàn hảo cho Chúa Giê-xu, người thợ Nazareth. Họ là con đầu lòng trong số những người được chọn, là người đầu tiên được gọi đến bên nôi của Đấng Cứu Thế. Họ là bạn đồng hành thường xuyên của Chúa Giê-xu, từ khi người được sinh ra cho đến cái chết của người. Chúng ta hãy tôn vinh họ, chúng ta hãy tôn vinh nơi họ hình ảnh của Chúa Giê-xu và cha mẹ thánh của người. Chúng ta hãy tự nhận lấy thân phận mà người đã tự nhận lấy. Hỡi anh chị em của những người nghèo, bạn đồng hành của người nghèo, chúng ta đừng bao giờ ngừng là người nghèo trong mọi sự. Chúng ta hãy trở nên nghèo nhất trong số những người nghèo như Chúa Giê-xu, và giống như người, chúng ta yêu người nghèo và để họ bao bọc chúng ta. Đối với anh Jacques de Foucault, đây không chỉ là những lời nói mà còn là một phong cách sống cụ thể, khiến anh chia sẻ với Chúa Giê-xu chính món quà sự sống. Ước gì ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 6 này trở thành một cơ hội của ân sủng, giúp cá nhân và cộng đoàn kiềm thảo lương tâm và tự hỏi xem sự nghèo khó của Chúa Giê-xu Kitô có phải là người bạn đồng hành trung thành của chúng ta trong cuộc sống hay không.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bà Teresa Luzzatti dấn thân đấu tranh cho nữ quyền theo đức tin Công giáo.
Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các phụ nữ tham gia vào quá trình giải phóng các phụ nữ gặp nhiều khó khăn vì thành kiến trọng nam khinh nữ vẫn còn trong xã hội. Một số phụ nữ lập các hiệp hội để đòi quyền được tôn trọng như nam giới. Các buổi tranh luận của họ tập trung vào những chủ đề liên quan đến đức tin, gia đình và phụ nữ. Trong khi một số người cáo buộc các hoạt động này là nguyên nhân gây bất hạnh cho xã hội nói chung và phụ nữ nói riêng và cố ý phá đổ mọi sự, thì cũng có nhiều người khác cho rằng những phụ nữ này chính là trụ cột của cuộc đấu tranh cho nữ quyền. Vào giai đoạn này, phong trào nữ quyền Công giáo cùng với các hiệp hội nói trên tìm cách bảo vệ quyền của phụ nữ. Nữ quyền Công giáo không chối bỏ đức tin hoặc mô hình gia đình truyền thống. Các phụ nữ Công giáo ủng hộ phong trào này bị những người chống đối tìm mọi cách để tiếng nói của họ không được xã hội biết đến. Dù vậy, họ vẫn quyết tâm đấu tranh để xã hội và giáo hội nhìn nhận phẩm giá xứng đáng của phụ nữ. Bà Teresa Luzzatti là một trong những phụ nữ này. Với gương sống và lời nói, bà đã cống hiến một phần cuộc đời cho cuộc đấu tranh nữ quyền. Teresa Luzzatti Quiñones sinh ngày 5 tháng 10 năm 1889 tại Lugo, Tây Ban Nha, trong một gia đình giàu có. Teresa là con thứ hai trong gia đình 6 người con. Cha là ông Gustavo Luzzatti Dal Pozzo, một kỹ sư gốc Ý, và mẹ là bà Margarita Quiñones. Ông Gustavo và bà Margarita dành trọn cuộc sống cho con cái, truyền lại những giá trị dựa trên đức tin Công giáo cho các con và cung cấp cho chúng một nền giáo dục tốt. Nhờ đó, Teresa được học ở những trường tốt nhất của Tây Ban Nha và các nước châu Âu khác. Bà cũng không bỏ qua cơ hội này để trau dồi kiến thức và hướng đến các hoạt động trong tương lai. Năm 1907, Teresa kết hôn với Jovino López Roa, một đội trưởng kỵ binh. Hai người có 5 người con. Cuộc sống của Teresa và Jovino giống như bất kỳ gia đình giàu có nào khác vào đầu thế kỷ này. Một cuộc sống yên bình, nhưng sau 10 năm, Teresa trở thành quá phụ. Cố gắng vượt qua nỗi buồn, bà tiếp tục chăm sóc con cái, đặc biệt là việc học hành của chúng, đồng thời tham gia vào phong trào nữ quyền đang được hình thành trong giai đoạn đó. Thời thơ ấu, bà Teresa may mắn có được một nền giáo dục mà hầu hết các phụ nữ bị cấm. Nhưng bà cảm thấy vẫn còn bị phân biệt đối xử. Bà khát khao biết thêm kiến thức và cho rằng những trở ngại trong việc nghiên cứu của bà xuất phát từ nguyên nhân đơn giản là do bà là phụ nữ. Chính vì lý do này mà những tuyên bố về nữ quyền của bà sau này tập trung vào việc ủng hộ giáo dục phổ cập cho nam giới và phụ nữ. Đức tin Công giáo đã đưa bà đến gần hơn với phong trào Công giáo tiến hành phụ nữ, được thành lập vào năm 1919 với mục đích tập hợp tất cả các hoạt động chính trị và xã hội của phụ nữ Công giáo. Trong một thời gian ngắn, đặc sủng và trí thông minh cũng như những hoạt động đấu tranh cho nữ quyền đã đưa bà trở thành thư ký trung tâm nghiên cứu của tổ chức. Từ đây, bà bắt đầu tổ chức các hội nghị và mở ra cuộc tranh luận về sự cần thiết phải xem xét việc giảng dạy quyền cho mọi công dân. Ngoài việc bảo vệ nền giáo dục, bà còn tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ. Bà được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc tổng điều tra dân số thành phố được sử dụng trong các cuộc meeting dự kiến vào năm 1925. Mặc dù những cuộc bầu cử đó không diễn ra vào thời kỳ độc tài của Primo de Rivera, công việc của bà cũng rất quan trọng vì nó đặt nền móng cho các cuộc bầu cử trong tương lai. Trong giai đoạn đó, bà là chủ tịch các ủy ban bình đẳng phụ nữ và phát ngôn viên của bảo trợ lao động. Bà cũng là hiệu trưởng của Đại học Nữ chuyên nghiệp Madrid. Cùng với những phụ nữ khác, bà tham gia Đại hội Cố vấn Quốc gia, tập trung can thiệp vào vấn đề giáo dục. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí EGAS năm 1932, bà nói đến giai đoạn đó như sau: Primo de Rivera đã bổ nhiệm tôi làm thành viên của đại hội, và tôi đến đó để bảo vệ hết sức có thể điều mà tôi đang quyết tâm, đó là cải thiện việc làm và vị trí xã hội cho phụ nữ. Chính sách duy nhất của tôi là hoạt động vì đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của phụ nữ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà nhấn mạnh về sự cần thiết làm việc để cải thiện nền giáo dục. Đối với bà, trong các vấn đề giảng dạy, bà không cho phép mình do dự, vì đây là một điều cơ bản, một nhiệm vụ không thể bỏ qua. Bà nhấn mạnh rằng những phụ nữ tin rằng mình đã làm tròn bổn phận khi sinh và nuôi dưỡng con cái, thì đối với người Công giáo, họ là những người chưa hoàn thành trách nhiệm, bởi vì ngoài nuôi dưỡng, họ còn phải giáo dục và tìm cách cho con cái tiếp cận với giáo dục. Năm 1927, bà tham gia vào hoạt động xã hội, y tế và bác ái, với sự khởi đầu của nền Cộng hòa thứ hai. Từ Công giáo tiến hành, bà tập trung vào việc bảo vệ quyền bầu cử của phụ nữ. Nội chiến bùng nổ, năm 1937, bà bị bắt cùng hai con gái với tội danh đối kháng với chế độ. Sau đó hai người con được tự do, còn bà được chuyển đến Bệnh viện Chữ Thập Đỏ ở Madrid, nhưng vẫn bị chính quyền Cộng hòa giám sát. Khi chiến tranh kết thúc, bà lại tham gia vào đời sống xã hội, trở thành phát ngôn viên của Hội đồng Giáo dục Tiểu học của thành phố Madrid. Ngày 14 tháng 12 năm 1942, bà qua đời. Hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ đã làm cho bà trở thành một trong những nhân vật tích cực nhất trong nửa đầu thế kỷ. Một bài viết được đăng trên báo Mundo Fragfio tháng 12 năm 1931 nói về bà như sau: Teresa là một nhà văn, một giảng viên, nhưng trên hết bà là một tông đồ bác ái. Mọi hình thức đau đớn đều thu hút sự dịu dàng bao la của bà. Nơi bà, tôn giáo không phải là một hình thức lý thuyết. Bà quan tâm đến ơn cứu độ cho mọi người. Điều này được thể hiện qua những thực hành yêu thương đối với người lân cận.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.